Chương 126, cường giả yêu tộc Tôn Ngộ Không nhìn thấy hai con rắn khổng lồ đã chết cách đó không xa và con rắn khổng lồ còn lại đang quằn quại. Hắn cảm thấy hơi choáng váng. Từ sống đến chết, từ chết đến sống, sự thay đổi quá nhanh. Không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang ngây người, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh con rắn khổng lồ đang quằn quại. Tôn Ngộ Không nhìn người này, đang sử dụng hai thanh vòng băng màu xanh, nhẹ không ngừng tấn công con rắn khổng lồ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không xoa xoa mắt, nhận ra rằng do những vũ khí đặc biệt này đã tạo ra những bông tuyết bay đầy trời. Đó là Tê Chiếu, hóa ra hắn vẫn ổn. Thật tốt, nhìn thấy hắn xuất hiện vào lúc này, chắc chắn hắn cũng đã được người này cứu. Tôn Ngộ Không nghĩ đến người đã cứu mình, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn với các đường nét rõ ràng. Người đàn ông này có vẻ khoảng 30 tuổi, nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy rất quen thuộc. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây và đeo một chiếc chuông đồng nhỏ ở thắt lưng. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhận ra rằng người này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn vô cùng phấn khích, không để ý đến vết thương trên người, đứng dậy và nắm lấy vai người này. Nhưng vì vết thương quá nặng, Tôn Ngộ Không gần như run rẩy toàn thân và phun ra một ngụm máu. Lục Nhĩ Mi Hầu đâu? Nếu người ở đây, Lục Nhĩ đâu? Tê Chiếu, người vẫn đang chiến đấu với con rắn khổng lồ. Nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không và đi tới, ngươi là Tôn Ngộ Không? Giọng nói bình thản nhưng mang theo một cảm giác uy nghiêm cao cả. Đây là loại uy nghiêm chỉ có thể có được sau khi sống ở một vị trí cao trong một thời gian dài. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, Tôn Ngộ Không buông tay người này. Nhưng hắn chỉ buông tay một chút và người này đã ngã về phía sau. Tê Chiếu vội vàng chạy đến và đỡ lấy Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, ta là Tôn Ngộ Không. Ngươi là ai? Ngươi không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi Tôn Ngộ Không trả lời, người này dường như thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta nói, Tê Chiếu, hãy lấy hồn châu của con rắn này ra. Hai người mỗi người một viên, mau chóng hấp thụ nó. Sau khi nói xong, hắn ta không quan tâm đến câu hỏi của Tôn Ngộ Không, mà ngồi xuống và nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Tôn Ngộ Không biết rằng, nếu hắn ta hỏi thêm, hắn ta sẽ không nhận được câu trả lời. Vì vậy, hắn ta được Tê Chiếu giúp đỡ ngồi xuống, và sau đó Tê Chiếu chạy đến con rắn khổng lồ đã chết và lấy ra một viên hồn châu to bằng đầu người. Tuy nhiên, khi hắn ta đến con rắn khổng lồ còn lại, hắn ta nhìn về phía người đàn ông bí ẩn và cười khổ. Chí Tôn cường giả cũng không mở mắt, chỉ là lại là một chỉ điểm ra, con rắn khổng lồ còn đang giãy giụa lập tức mất mạng. Sau đó Tê Chiếu theo vết thương lại móc ra một viên hơi lớn, một chút hồn châu. Sau đó, hắn ta ném viên hồn châu hơi lớn một chút đó cho Tôn Ngộ Không, người đang ngồi xếp bằng trên đùi, còn mình thì cầm viên hồn châu khác và đi sang một bên khác, ngồi xếp bằng và bắt đầu hấp thụ. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua cái Chí Tôn cường giả với vẻ nghi ngờ, nhưng hắn ta cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian và bắt đầu hấp thụ năng lượng của hồn châu. Tôn Ngộ Không lúc này chỉ có ngũ văn, nhưng hồn châu này lại là của Chí Tôn hồn thú tám văn, bên trong ẩn chứa một nguồn năng lượng linh hồn khổng lồ, khiến Tôn Ngộ Không rung động và nhất thời không biết phải làm gì. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc thế giới linh hồn này không có bất kỳ giới hạn nào về cảnh giới tu luyện, hắn ta cũng không sợ bị năng lượng làm cho nổ tung. Sau đó hắn ta cắn một miếng vào viên hồn châu to bằng đầu người. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy một dòng năng lượng linh hồn cuồng dã nhưng lại rất độc hại đang điên cuồng hướng về cơ thể hắn ta. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy một trận đau đớn dữ dội trong cơ thể. Đúng lúc này, hắn ta nghe thấy một tiếng chuông uy nghiêm vang lên bên tai. Giữa cơn đau đớn dữ dội, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chí Tôn cường giả bên cạnh. Một chiếc chuông lớn phong cách cổ xưa màu xanh lục, dường như đang bị một lực lượng vô hình va đập. Phía sau phát ra từng đợt tiếng chuông du dương. Điều khiến Tôn Ngộ Không vui mừng lạ, theo tiếng chuông này, cơn đau đớn dữ dội trong cơ thể hắn ta từ từ biến mất. Cảm giác này giống như tiếng chuông này đang thanh lọc năng lượng của hồn châu, hấp thụ hết sức. Thời gian không nhiều, tiếng chuông vang vọng xung quanh. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu nghe thấy lời nói của Chí Tôn cường giả. Sau đó hai người tập trung tinh thần, điên cuồng thôn phệ năng lượng linh hồn tinh khiết. Sau khi được thanh lọc bởi tiếng chuông, viên hồn châu đã biến thành năng lượng thuần túy, không có một chút tạp chất nào. Việc hấp thụ nó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, thực lực của Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, tại một điểm nào đó, Tôn Ngộ Không đầu tiên đạt đến cảnh giới lục văn. Một luồng ánh sáng từ vô tận chân trời xẹt qua và trực tiếp đi vào trán của Tôn Ngộ Không. Khi ánh sáng đó biến mất, trên lòng bàn tay phải của Tôn Ngộ Không lại lặng lẽ xuất hiện một chữ trấn cổ xưa. Tất nhiên, Tôn Ngộ Không đang tập trung hấp thụ năng lượng, nên không hề phát hiện ra. Tuy nhiên, sau khi hai người hấp thu hết hai viên hồn châu, Tê Chiếu không tiến lên nhanh chóng, mà chỉ dừng lại ở trình độ lục văn đỉnh phong. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng đã tới mức lục văn, Tê Chiếu có vẻ hơi mơ màng. Người kia là Chí Tôn Cường Giả vẫy tay. Cái chuông xanh lớn đột nhiên biến thành một tia sáng treo bên hông Chí Tôn Cường Giả, từ lục văn đến bảy văn, không phải là dễ dàng đột phá được. Không có nhiều thời gian, mau theo ta đi. Nói xong, liền phất ống tay áo, cuốn lấy Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, rồi bay lên trời. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu chưa kịp phản ứng, đã bị mang theo bay lên không trung. Dĩ nhiên, hắn dùng sức mạnh của mình để kéo hai người bay đi. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu bay trong thế giới này, nhưng cảm giác cũng không khác biệt gì. Nhưng loại cảm giác này có thể tự do bay lượn, lại càng kích thích Tôn Ngộ Không muốn trở nên mạnh hơn. Còn khi ba người rời đi chưa được một khắc, nơi ba người vừa mới đi qua bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng người. Đúng vậy, cũng là bốn người, ba nam một nữ, tất cả đều rất tuấn tú. Bốn người xuất hiện xong, trước tiên nhìn thấy hai con đại mãng trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn xung quanh, sau đó cùng nhau ngước nhìn. Hừ, may cho hắn chạy nhanh, chết tiệt, hai con đại xà của ta chết như vậy, ai bảo mi không coi kỹ. Hai con tám văn, đủ để mi buồn bã một hồi, người ta đã chạy rồi, các ngươi cũng tan đi đi. Nói chuyện là nữ tử ăn mặc áo đỏ xinh đẹp, nói xong biến thành một con hồ điệp, vỗ cánh bay đi. Nhìn nữ tử kia bay đi, ba người còn lại liếc nhau một cái, rồi ai cũng đi theo hướng riêng. Còn theo Chí Tôn Cường Giả bay mãi một đường, thậm chí bay suốt một ngày một đêm, cho đến sáng hôm sau, Chí Tôn Cường Giả mới giảm tốc độ. Tôn Ngộ Không biết là sắp đến nơi rồi. Suốt quãng đường này, ba người không nói gì. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cũng không hỏi muốn đi đâu hay hắn là ai, mà hắn cũng không có ý định giải thích gì cả. Sớm mai, bay qua một ngọn núi lớn, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Vừa bay qua ngọn núi kia, Tôn Ngộ Không nghĩ là phía sau vẫn còn núi, nhưng kết quả lại là có núi, nhưng chỉ là một nửa núi, chuẩn xác mà nói, đó là một tòa núi cao chót đứng. Nhưng bây giờ phần đỉnh núi đã bị con người gọt đi, trên đỉnh núi đã bị gọt đi một nửa, có một tòa thành vuông vức khổng lồ. Thành trì có hình chữ nhật trên bầu trời, hẳn là được chia thành ngoại thành và nội thành. Đây là một thủ bút lớn, đây là một thủ bút lớn, ai lại gọt núi để xây thành? Chủ nhân của thành trì này thực lực mạnh đến mức nào? Khi Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu vẫn đang kinh ngạc, ba người đã từ từ hạ cánh xuống giữa sườn núi của thành trì cổ đại khổng lồ. Nhìn từ xa đã thấy choáng ngợp, nhìn gần thì kinh hãi. Khi ba người hạ cánh ở cổng thành, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu mới phát hiện ra rằng thành trì này thật sự rất lớn, các bức tường thành cao tới 100 mét và cổng thành còn lớn hơn, nhìn giống như được xây dựng đặc biệt cho người khổng lồ. Khi ba người hạ cánh, những binh sĩ canh gác cổng thành tự động xếp hàng hai bên và hô to hoan nghênh phó thành chủ trở về. Tiếng hô to chỉnh tề và khí thế chấn động khiến hai người kinh ngạc, gửi người đến thông báo cho thành chủ, ta đã đưa Tôn Ngộ Không trở lại. Rõ, một binh sĩ tuân lệnh và nhanh chóng chạy về phía nội thành. Khi nhìn thấy tốc độ của người này, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng những binh sĩ canh gác thành trì này đều là thánh giả ngũ văn. Từ nay trở đi, yêu chiến thành này sẽ là nhà của các ngươi. Hãy theo ta vào thành. Không biết tại sao, Tôn Ngộ Không lại cảm nhận được một chút bất đắc dĩ và tang thương trong giọng nói của Chí Tôn Cường Giả, cũng như một loại cảm giác như thả gánh nặng ngay khi Tôn Ngộ Không đang cân nhắc. Một giọng nói ấm áp khiến người ta không khỏi tin tưởng truyền đến. Ha ha, vất vả thái nhất, quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt của ta, cuối cùng đã tìm thấy hắn. Ha ha, Tôn Ngộ Không đúng không? Ta đã chờ ngươi thật lâu. Nghe thấy giọng nói này, Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên vô biên sóng to gió lớn. Giọng nói này vừa mới gọi hắn thái nhất, thái nhất chẳng lẽ hắn lại yêu tộc vương giả Đông Hoàng thái nhất? Người có can đảm xưng huynh gọi đệ với Đông Hoàng thái nhất là ai? Chẳng lẽ không phải yêu hoàng đế tuấn sao? Tại sao họ lại ở đây?